Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 5 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Mùng 6 tháng 12 thứ hai, Thánh Nicola giám mục. Mùng 7 thứ ba, Thánh Ambrosio giám mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Mùng 8 thứ tư, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Mùng 9 thứ năm, Thánh Gioan Didaco. Trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Mùng 10 tháng 12 thứ sáu, tuần thứ hai mùa vọng. 11 thứ bảy, Thánh Damaso đệ nhất giáo hoàng. 12 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng để chuẩn bị đón Chúa đến.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, sáng nay trong bản tin chúng tôi có nhắc là đang viện phụ Giuse Chu Công đã qua đời bên Hoa Kỳ, và ngày thứ ba này sẽ là ngày an táng ngài. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Giuse Chu Công. Trước đây khi ngài là đang viện phụ ở đang viện ở Guimaras ở miền Trung Phi Lục Tân, thì ngài có đến thăm cộng đoàn chúng ta nơi đây. Và chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho những nạn nhân của trận bão, của hai trận bão tại Phi Lục Tân, nhất là những người phải thiệt mạng vì hai trận bão vừa qua, và cho tất cả những nạn nhân của những bạo lực trên thế giới. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được biết đón nhận Chúa đến vào giờ phút chúng ta không ngờ và trong những cách thức chúng ta cũng không ngờ. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cử hành thánh lễ này mỗi ngày một cách xứng đáng hơn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức bà Maria trong đời dòng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai tuân, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hờ đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức. Và thần ấy sẽ làm cho các ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe. Nhưng Ngài sẽ lấy sự công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Người lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú ấy sẽ không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy, gốc Giê-sê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoan khôn ngoan cho Đức Vua, và ban sự công chính cho Hoàng Tư, để người đoan xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chân trực.
Sự công chính và nghiệp hòa bình viên mãn sẽ diễn ra trong chiều đại người.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ diễn ra trong triều đại người.
Chúc tôn danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ diễn ra trong triều đại người.
Bài trích thơ thứ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa nguồn kiên tâm và an ủi ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em, vì để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ người. Như lời chép rằng, vì vậy lạy Chúa, tôi sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại. Đó là lời Chúa.
Alleluia,
alleluia.
Hãy nhóm đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính người là đấng mà tiên tri Isaia đã tuyên báo. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Jordan tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa do tay người trong sông Jordan. thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng, hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với thống hối, chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đứng sợ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách dây dài, người. Chính đứng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà tẩy, mà sấy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, xin được bắt đầu những chia sẻ lời Chúa hôm nay bằng câu chuyện vui. Thủ lãnh Satan ra lệnh cho các đệ tử tìm kế hoạch phá hại con người. Sau nhiều giờ bàn luận, họ tính kế hoạch cho thủ lãnh. Vị đệ tử thứ nhất nói, tôi sẽ đến bảo cho con người rằng, từ nay không còn vấn đề tội lỗi nữa. Nhưng thủ lãnh Satan trả lời, không được. Hằng ngày, trên truyền hình cũng như báo chí, đài phát thanh, con người được nhìn thấy, được nghe nói đến biết bao là tội ác xảy ra, giết người, hận thù, vân vân. Thêm vào đó, lương tâm bên trong luôn nhắc con người về hành động xấu của họ. Dù mình có nói thế nào đi nữa, thì con người cũng vẫn không tin lời mình nói là không còn tội lỗi nữa đâu. Vị đệ tử thứ hai đề nghị, tôi sẽ nói cho con người biết là từ nay sẽ không còn hình phạt nào cho tội lỗi đã phạm nữa. Nhưng thủ lãnh Satan đáp, cũng không được, mình không thể gạt con người. Bao lâu có luật thì bấy lâu có hình phạt cho những ai lỗi phạm. Con người biết rõ những luật của Thiên Chúa và hình phạt đi kèm, mình không thể gạt họ dễ dàng như vậy đâu. Đệ tử thứ ba đưa ra kế hoạch cuối cùng. Tôi sẽ nói với con người là đừng lo gì nữa, làm cho họ cứ chần chờ mãi trong tội lỗi của họ. Mới nghe đến đó, thủ lãnh Satan vội vàng kêu lên, đúng vậy, kế này thật tuyệt. Hãy làm sao cho con người chần chờ, dời lại ngày giờ họ phải ăn năn trở lại, và như thế chúng ta mới làm cho họ không trở tay kịp khi chúng ta xuất hiện chộp lấy họ. Anh chị em thân mến, đây là một câu chuyện tưởng tượng, nhưng nó không khỏi thức tỉnh chúng ta. Kinh nghiệm sống mỗi người chúng ta cũng có thể là như vậy. Thái độ chần chừ, dời lại ngày này sang ngày khác, việc thống hối ăn năn trở về cùng Chúa. Thái độ không nóng không lạnh mà cứ hăm hăm trong đời sống thiêng liêng là chướng ngại nguy hiểm nhất ngăn cản chúng ta lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Lương tâm chúng ta còn đó, và chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Chúng ta biết rõ luật Chúa và hình phạt của Chúa dành cho những ai cố tình lỗi phạm. Nhưng chúng ta cứ chần chờ, hứa với Chúa, rồi lại thấy uổng quá nên rút lại, kéo dài thời gian, vì cho rằng mình còn thời giờ sau này. Nhiều người còn biện hộ cho thái độ chần chờ của mình là đợi cho đến giờ sắp phải ra đi trước tòa Chúa thì ăn năn cấp tốc cũng vẫn còn kịp. Lời kêu gọi hãy ăn năn thống hối của Thánh Gioan Tiền Hô mà chúng ta vừa đọc lại trong bài phúc âm hôm nay mang tính cách khẩn cấp, không còn thời giờ nữa để chần chờ.
búa đã kề gần gốc cây rồi, nếu không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt vứt đi. Lời kêu gọi ăn năn còn mang tính cách thiết thực cá nhân. Chúng ta không thể gạt Chúa, bày tỏ tâm tình thống hối cho qua lúc, vì bị áp lực, vì hoàn cảnh, vì thấy kẻ khác làm, mình cũng làm theo để đừng bị chê cười. Những người Pharisêu và Sadduceo, như trong phúc âm hôm nay chúng ta vừa đọc, có thể đến xin lãnh phép rửa của Gioan vì những lý do nào khác mà không có sự thống hối từ nội tâm. Nên Gioan đã nghiêm khắc cảnh tỉnh, hãy chứng tỏ sự ăn năn thống hối của các người bằng những hành động cụ thể tốt lành, chứ không thể dựa vào những lý do bên ngoài, con cháu của Abraham hay lý do này, lý do khác nữa. Mỗi người tự trong thâm tâm mình phải thành thực trở về với Chúa. Mỗi người đều mơ ước sống trong một thế giới tốt đẹp, mơ ước xây dựng và sống trong thiên đàng ngay trên trần gian này, nơi không còn sự dữ, không còn hận thù, không còn tội ác, nơi hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, như chúng ta vừa đọc lại trong bài đọc thứ nhất. Tiên tri Isaiah mô tả cảnh hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Trẻ con sống nơi hang rắn dữ, hay nơi hang rắn độc. Nhưng ảo tưởng vẫn là ảo tưởng. Nếu con người không bắt đầu bằng điểm căn bản là thành tâm ăn năn trở lại cùng Chúa. Nơi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đề ra một giải pháp cho sự hòa hợp giữa con người với nhau: chấp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thành tâm thống hối, từ bỏ tội lỗi của mình, trở về với Chúa. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần. Lời rao giảng phúc âm mời gọi mỗi người chúng ta hãy từ bỏ nếp sống cũ, mặc lấy con người mới, con người đã được canh tân trong và nhờ ân sủng của Chúa. Hãy dứt khoát thực hiện, đừng chần chờ. Hãy thành tâm, đừng làm cho qua loa, cho qua lúc. Đó là bí quyết duy nhất để con người thiết lập lại sự hòa hợp giữa mình và thiên nhiên, cũng như giữa mình và anh chị em xung quanh. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được lắng nghe lời Chúa và chuẩn bị tâm hồn mình đón Chúa đến vào lúc chúng ta không ngờ và trong cách thức chúng ta không biết. Xin Chúa củng cố niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tôn Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đời sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản thân với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Pôncio Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên đầu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho những nhu cầu không những của bản thân mà của tất cả những anh chị em, nhất là những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta, và xin chúng ta cầu nguyện cho. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Xin Chúa thương ban ân thánh tân đời sống theo tinh thần tin mừng cho mọi thành phần giáo hội. Ngõ hầu tất cả chúng con biết đón Chúa ngự đến với tâm tình an vui thư thái. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại cùng Chúa và hòa giải với anh chị em xung quanh. Xin Chúa ban cho mọi người chúng con có tâm hồn sẵn sàng cảm thông và tha thứ trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị và các bạn thính giả tại Việt Nam, nhất là của những ai đang hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ này. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin, và ban cho chúng con được sống an vui vì đã được Chúa tha thứ và được sống hòa giải với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa đừng để chúng con mãi mê thế sự, đừng để cho chúng con sống trong tình trạng nhàm lờn với những lời Chúa dạy, nhưng biết yêu thích những sự trên trời, yêu thích giáo huấn của Chúa, yêu thích những gì Chúa muốn cho chúng con thực hiện trong đời sống của mình. Xin cho chúng con được thật lòng quay trở về với Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa, và ơi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài vang. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trong chờ lượng từ bi ban ơn trời giúp, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi người đến lần thứ nhất mang lấy bản tin nhân loại yếu hèn, người thực hiện lời Cha đã hứa thuở xưa và mở đường cứu độ đời đời cho nhân loại. Nhờ đó, khi người ngư đến lần thứ hai đầy uy nghi vinh hiển, bây giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên, chúng con sẽ lãnh nhận hạnh phúc Cha đã hứa ban mà ngày nay chúng con đang tin thức vào những gia đời chờ. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thân, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đồ ơn thanh thần xuống mà thanh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối ban, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau ấy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, chỉ Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cha để chúng con xa chúa cam lộ, nhân cơ chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Tại Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin chớ xóa chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin chớ xóa chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lầm mạnh.
Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua 28 tháng 11 là Chủ Nhật thứ nhất mùa vọng. Trước khi xướng kinh truyền tin trưa với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức ngắn về ý nghĩa mùa vọng. Ngài nói như sau:
Amici fratelli e sorelle, inizia oggi prima domenica di avvento il nuovo anno liturgico.
Anh chị em rất thân mến, hôm nay Chủ Nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới. Trong năm phụng vụ mới này, chúng ta sẽ chiêm ngắm với sự sốt sắng mới, dung mạo của Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, đứng đã chết và sống lại, là trung tâm của lịch sử. Giáo hội tôn thờ người và đón nhận nơi người ý nghĩa cuối cùng và thống nhất của tất cả những mầu nhiệm của đức tin, đó là tình yêu của Thiên Chúa Cha ban sự sống. Tại Italia trong những ngày qua đã bắt đầu cuộc hành trình chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể Quốc gia lần thứ 24 sẽ diễn ra tại thành phố Paris từ ngày 21 đến 29 tháng 5 năm 2005. Chủ đề của biến cố giáo hội quan trọng này là không có ngày Chủ Nhật, chúng ta không thể sống. Do theo sự quan phòng của Chúa, biến cố quan trọng này làm nổi bật năm thánh thể. Và Đức Thánh Cha lên tiếng mời gọi cộng đoàn giáo hội tại Italia hãy chuẩn bị cho biến cố này với những lời như sau.
Invito la comunità ecclesiale d'Italia a prepararsi con grande cura a tale appuntamento spirituale.
Tôi mời gọi cộng đoàn giáo hội tại Italia hãy chuẩn bị với hết sức quan tâm cho biến cố thiêng liêng này, vừa khám phá lại với sức hăng say mới ý nghĩa của ngày Chủ Nhật, khám phá lại ý nghĩa của mầu nhiệm ngày Chủ Nhật, khám phá ra giá trị của việc cử hành ngày Chủ Nhật, ý nghĩa của ngày Chủ Nhật cho cuộc sống Kitô và nhân bản. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh, người nữ của thánh thể và là đức nữ đồng trinh của mùa vọng, làm cho tất cả chúng ta được sẵn sàng đón tiếp Chúa Kitô đấng ngự đến và giúp chúng ta cử hành xứng đáng sự hiện diện bí tích trong mầu nhiệm thánh thể. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini in Chiavina,
de Spiritu Sancto,
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulierim, benedicta fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
Exaltina Domini.
Ti admiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro, factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetics.
Ut ingericiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris in fonde, ut angelam gente, eis divini nui, incarnationem coniurimus, per alionem eius, et crucem, ad resurrectionis gloriam, per ducamur, per omnem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio,
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Si guderà in principio ad un sempre ed in secola seculorum.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, Deque aeternam non eis nomine, Deque aeternam in patria.
Amen.
Và Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
In nomine Domini, benedictum.
Ex
hominem usque in saeculum. Adiutorium nostrum, nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 28 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài đoạn từ tông thư về năm thánh thể, đặc biệt nơi phần 3 của tông thư này. Có tựa đề, bí tích thánh thể là nguồn mạch và là sự thể hiện của tình hiệp thông. Số 19 của tông thư, Đức Thánh Cha viết như sau. Đáp lại lời yêu cầu của các môn đệ trên đường đi Emmaus, xin Chúa ở lại với họ. Chúa Giêsu đã thực hiện một món quà cao cả hơn, đó là nhờ qua bí tích thánh thể, Chúa có được cách để ở lại trong họ. Chúng ta lưu ý ở đây, Đức Thánh Cha dùng từ Chúa ở lại với họ và ở lại trong họ. Các môn đệ trên đường đi Emmaus xin Chúa ở lại với họ. và Chúa Giêsu thực hiện bí tích thánh thể để ở lại trong họ. Và Đức Thánh Cha viết tiếp như sau: lãnh nhận thánh thể là bước vào trong sự hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu. Hãy ở lại trong Thầy và Thầy sẽ ở trong các con. Mối tương quan hiệp thông thân tình và hậu tương cho phép chúng ta nếm trước một cách nào đó cảnh trời trên trần gian này. Thử hỏi, đây không phải là khao khát cao cả nhất của con người hay sao? Thử hỏi, đây không phải là điều mà Thiên Chúa đã đề ra cho mình khi thực hiện trong lịch sử ý định cứu rỗi của Ngài đó hay sao? Chúa đã đặt vào tâm hồn con người sự đói khát lời Chúa, một sự đói khát chỉ được thỏa mãn trong sự hiệp thông hoàn toàn với Chúa. Sự hiệp thông thánh thể đã được trao ban cho chúng ta, để làm cho chúng ta được thỏa mãn về sự hiện diện của Chúa trên trần gian này, trong khi chờ đợi Ngài được kết hợp hoàn toàn với Chúa trên trời. Và tiếp sau đây, số 20, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội, một tấm bánh, một thân thể. Ngài viết như sau: nhưng sự thân tình đặc biệt này, một sự thân tình được thực hiện trong sự hiệp thông thánh thể, không thể nào được hiểu cho tương xứng và cũng không thể nào được sống cách trọn vẹn bên ngoài sự hiệp thông giáo hội. Đó là những gì tôi đã thường nhấn mạnh trong thông điệp giáo hội từ thánh thể. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô. Tín hữu đồng hành với Chúa Kitô trong mức độ tín hữu đó có tương quan với nhiệm thể của người. Chúa Kitô chăm sóc cho việc thiết lập và phát triển sự hiệp nhất này bằng việc đổ tràn xuống Chúa Thánh Thần. Và chính Chúa không ngừng cổ võ cho sự hiệp nhất này nhờ qua sự hiện diện của người trong bí tích thánh thể. Thật vậy, chính một tấm bánh duy nhất làm cho chúng ta trở thành một thân thể duy nhất. Thánh Tông Đồ Phaolô quả quyết điều này như sau: bởi vì chỉ có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể. Tất cả chúng ta tham dự vào một tấm bánh duy nhất. Trong mầu nhiệm thánh thể, Chúa Kitô xây dựng giáo hội như một hiệp thông, theo kiểu mẫu tuyệt vời được gợi lên trong lời cầu nguyện tư tế của Chúa như sau: lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, ước chi họ nên một trong chúng ta, ngõ hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 21. Nếu thánh thể là nguồn mạch của sự hiệp nhất giáo hội, thì thánh thể cũng là sự thể hiện tuyệt vời cho sự hiệp nhất này. Thánh thể thể hiện sự hiệp thông. Chính vì đó mà giáo hội đặt ra những điều kiện để có thể tham dự một cách trọn vẹn vào việc cử hành thánh thể. Những quy định giới hạn khác nhau phải dẫn đưa chúng ta đến việc ý thức một ngày một hơn về tính cách thật là đòi buộc biết là chừng nào của sự hiệp thông mà Chúa Kitô mong muốn. Đó là một sự hiệp thông có phẩm trật, được xây dựng trên ý thức về những vai trò và tác dụng khác nhau. Sự hiệp thông này luôn được nhắc đến trong kinh nguyện thánh thể, qua việc nhắc đến Đức Giáo Hoàng và vị giám mục giáo phận. Đó là một sự hiệp thông huynh đệ, được vun trồng nhờ một nền tu đức hiệp thông, dẫn đưa chúng ta đến những tâm tình cởi mở đối với nhau, cảm mến nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau. Chúng ta hãy lưu ý đến sự hiệp thông, hay đúng hơn đặc tính của sự hiệp thông mà Đức Thánh Cha vừa nhắc đến nơi đây. Đó là một sự hiệp thông có phẩm trật và là một sự hiệp thông huynh đệ. Đức Thánh Cha đã viết và Đặng Thế Dũng xin lặp lại như sau: đó là một sự hiệp thông có phẩm trật, được xây dựng trên ý thức và những vai trò và tác dụng khác nhau. Sự hiệp thông này luôn được nhắc đến trong kinh nguyện thánh thể, qua việc nhắc đến Đức Giáo Hoàng và vị giám mục giáo phận. Đó là một sự hiệp thông huynh đệ, được vun trồng nhờ một nền tu đức hiệp thông, dẫn đưa chúng ta đến những tâm tình cởi mở đối với nhau, cảm mến nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau. Và tiếp sau đây, nơi số 22, Đức Thánh Cha giảng giải tiếp về sự hiệp thông trong giáo hội, một con tim, một linh hồn. Đức Thánh Cha viết như sau trong tông thư về năm thánh thể: trong mọi thánh lễ, chúng ta được mời gọi đối chiếu với lý tưởng hiệp thông mà sách Tông đồ Công vụ vẽ ra như là mẫu gương cho giáo hội mọi thời đại. Chính giáo hội được quy tụ quanh các tông đồ, được lời Chúa quy tụ lại, có khả năng chia sẻ không phải chỉ những điều thiêng liêng mà cả những của cải vật chất nữa. Trong năm thánh thể này, Chúa mời gọi chúng ta tiến gần tối đa có thể với lý tưởng này. Các tín hữu hãy sống một cách đặc biệt giây phút đã được gợi ra nơi phụng vụ của thánh lễ trạm, trong đó vị giám mục cử hành tại tòa với linh mục đoàn của mình và những phó tế, và với sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa. Đây là thể hiện chính của giáo hội, nhưng cũng nên khuyến khích thêm những dịp cử hành có ý nghĩa khác nữa trên bình diện giáo xứ, sao cho ý thức về hiệp thông được lớn lên và múc lấy một sự sốt sắng mới từ việc cử hành thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ thông tư về năm thánh thể, về bí tích thánh thể như là nguồn mạch và là sự thể hiện của tình hiệp thông, một sự hiệp thông phẩm trật và hiệp thông huynh đệ, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.